Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Vâng, chắc tay khen đây đầu lãnh lễ tri ân Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Kiến, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Quang Hiệp, Đại Đức Tự Nhân, Nhẫn và Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Thamma trên băng Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 10 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là giáo trình kinh tập Thích Ca Ni Ba Tá, chương 2 chủ khổng kinh Kinda Rica Phara do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi sẵn hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú. Chúng con kính tiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Thích Ca Ni Ba Tá do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch được. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu ạ, con xin dâng mất cho ngài. Dạ, sa thú kính thỉnh ngài.
Nam mô Bổn Thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, thân chào quý vị. Ngày hôm qua và hôm nay, một niềm vui đối với chúng tôi là vào buổi tối thì bầu trùm nghe thoải mái, nghe pháp thoải mái, rồi lại có thể nói chuyện cũng thoải mái, không còn trục trặc cái gì hết như tuần lễ trước. hôm nay ngày thuyết giảng của đệ tử Pháp Tính sẽ thuyết tiếp tục cái bài kinh Sùng Đa Cha và Đa Cha phần đoạn 42-43. Kính thưa quý vị, Bà La Môn xin đến Pháp Tòa Đa Đa Cha. Cử hành một cái lễ tế lửa ở trên một sông, và khi đã thực hiện xong buổi lễ tế tự, Bà La Môn xin lễ Pháp Tòa Đa 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 Cha muốn nên cho những cái tế phẩm còn lại của cuộc lễ đến người nào đó. Ông ta nhìn quanh quốc, thấy có một người ngồi gần đó đang trùm kính đầu. Ông ta mới đến gần, và khi ấy Đức Thế Tôn này dỡ cái kéo y che đầu xuống, thì Bà La Môn Phật xin lên Pháp Tòa Đà Đà Chánh thấy biết đó là một vị sa môn, bởi vì vị sa môn là tóc ngắn và thân cao cao trọng. Nhưng mà Bà La Môn Phật Đa Đa Cha này nghĩ rằng đã đến mà bỏ đi cũng kỳ, cho nên đến gần và hỏi Đức Phật về cái dòng dõi của dạng tóc của Ngài. Thì Đức Phật này đã trả lời cho biết Ngài không thuộc dòng dõi nào, Ngài là một vị xuất gia. Rồi Bà La Môn mới hỏi Ngài về cái lễ tế tự. Ai xứng đáng là người để nhận lễ phẩm trong cái lễ tế tự? Thì khi đó Đức Thế Tôn là biết rõ tâm duyên của Bà La Môn Sùng Đa Cha và Đa Đa Cha sẽ chứng quả là hắn sẽ xuất gia, chứng quả là hắn, nên Đức Thế Tôn này đã liên tục nói ra nhiều bài kệ để mô tả về đức tính đặc thù của Đấng Như Lai, một vị A La Hán chánh đẳng giác xứng đáng độ cúng dường tế tự. Và thưa quý vị, hôm nay trong phân đoạn 42-43, một lần nữa Đức Thế Tôn này cũng nói lên những cái đức tánh của Như Lai ở đời. Bây giờ chúng ta hãy nghe bài giảng lý do để Đức Phật tính. Nhưng mà trước khi thì để Đức Giảng Sư xin mời cô Tâm Duyên MC chương trình hôm nay đọc chính văn hai bài kệ sau đó cùng tỉnh để được Phật tính bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính cảm ơn Thượng Tọa. Hôm nay con xin đọc bài chánh kinh hôm nay. Với ai các hữu lậu và lời nói thô ác được đoạn tận chấm dứt, không còn có tồn tại, vị ấy đạt hiểu biết giải thoát mọi khí cảnh, Như Lai thật xứng đáng độ cúng dường tế tự. Đoạn 4-7-3. Giữa những người nhiễm trước, vị ấy không nhiễm trước. Giữa chúng sanh kiêu ngạo, vị ấy không kiêu ngạo. Tiểu tri được đau khổ, kể cả ruộng và đất, Như Lai thật xứng đáng độ cúng dường tế tự. Nam mô Bố Sa Gia. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Kính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Sa Gia.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thần Hoàng Giá, Nam mô Sơn Hà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều lời rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Việt Tiêu, để Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong chùa. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chị nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học tiếp về kinh Xuân Đà Thích Cát, Hòa Cá Độ Cát. Như lời dẫn nhập của Thượng Tọa Thầy Siêu lúc nãy, thì chúng ta đã biết được cái duyên sự của cái bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đi thẳng vào cái phân đoạn số 472. Ngày hôm nay thì chúng ta học hai phân đoạn 472 và 473. Vậy thì ở trong cái bài kệ số 472, với ai các hữu lậu và lời nói thô ác được đoạn tận chấm dứt, không còn có tồn tại, vị ấy là hiểu biết giải thoát mọi khí cảnh, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Thì đây là một lần nữa Đức Phật đã nói lên những cái đức tính của một cái vị đã đạt đến cái sự giải thoát, hay là trên một cái vị xứng đáng nhận lãnh những cái đồ cúng dường tế tự. Ở đây thì quý vị thấy rằng đối với những cái chúng sanh khác, những chúng sanh phàm phu hoặc là những chúng sanh khác thì cũng nhận lãnh được những cái đồ người ta bố thí, hoặc là người ta nói chung là người ta cúng được. Thầy chỉ muốn nói về cái phương diện xứng đáng, là tại sao xứng đáng vậy? Tại vì những chuyện này là những cái mà đã cái hỗn loạn rồi. Còn đó có cái con cái sực để khác cái như vậy này. Họ dướng vào các hữu lậu, dướng vào các hữu lậu, có nghĩa là họ vẫn bị tham ái, hoặc là dướng vào cái tài phú, hay là dướng vào cái tâm hận. Nhất là ví dụ như là nhất là tâm hận, quý vị thấy khi mà muốn đem cái đồ của mình cúng tế xong, muốn đem ông muốn đi đến cho vậy đó, nhưng mà khi mà đi đến gần thì thấy cái vị đó là cái đầu được cạo, có nghĩa là cái đầu không có tóc, thì mới nghĩ rằng là đối với những vị bài thật, những vị sa môn, thành ra cái vị này đã muốn trùng bước, muốn lui về rồi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này là cái ý nghĩa gì, có nghĩa là những vị mà ở bên ngoài người ta còn cái hình thức Bà La Môn, hoặc là người ta cho người ta là thanh tịnh, nhưng mà ở bên trong tâm vẫn còn vướng lại cái sự sân hận rất là nhiều. Cũng như chúng tôi nói về cái sự tu tập của những người mà người ta có những cái hình thức bên ngoài, quý vị thấy không? Quần áo rất là ngay ngắn, đầu tóc cũng chải gọn này kia vân vân, rồi tay thì cầm hương hoa hoặc là nhang đèn, nói chung là có cái diện mạo ở bên ngoài lắm. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà mình không có biết cái cách tu đó, thì quý vị thấy rằng đó, trong tâm mình đó, nó có nhiều phiền não. Người ta để cái chỗ, ví dụ người ta để cái đôi dép không ngay thì mình cũng khó chịu. Hoặc là người ta có cái hành động gì mạnh quá mà mình cũng khó chịu. Nhưng mà hình thức ở bên ngoài của mình thì giống như là một cái người mà chân tu, hoặc là giống như là một cái người mà có cái sự tu tập gì. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc tu, hoặc trong cái đời sống tu tập, cái tâm mà chúng ta nó thanh tịnh thì chúng ta sẽ được an vui. Còn nếu mà cái tâm của chúng ta mà nó vướng vào những cái sự cố chấp, hoặc là nó vướng vào những sự sân hận, hoặc là nó vướng vào những sự tà kiến, thì quý vị thấy rằng mình dần dần nó sẽ đi đến cái sự đau khổ nhiều, hoặc là nhiều khi dần dần nó sẽ xa rời chánh pháp rất là nhiều. Vậy thì trở lại với cái câu kệ này đó, quý vị thấy rằng tại sao mà nói về các cái hủ lậu, hoặc là nói về những cái lời không hay? Tại vì sao? Tại vì Bà La Môn Pha Lá Đô Chá này nè, thần tượng, thần tượng những vị Phạm Thiên, thần tượng những vị Bà La Môn. Nhưng mà ngược lại thì sao vậy? Những Bà La Môn, những vị Phạm Thiên, những vị mà Bà La Môn Pha Lá Đô Chá đang thần tượng đó, vẫn còn dướng vô cái hủ lậu, vẫn còn dướng vô cái hủ lậu. Hủ lậu ở đây nó có hai cái trường hợp quý vị. Một là dính mắc ở trong những cái pháp thiền chứng của mình. Hai là vướng vào những cái tà kiến. Mà tà kiến này ở đây là chấp về cái sự thường còn. Quý vị biết rằng, ví dụ như chúng ta, nếu mà thật sự ra đó, là do chúng ta có cái duyên lành, mình gặp được cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra đôi khi chúng ta tu tập là chúng ta biết được là các pháp là vô thường, hoặc là các pháp là khổ, hoặc là các pháp là vô ngã. Nói chung là chúng ta có cái duyên lành, nên mà khi mà chúng ta nghe được những cái câu này thì cái tâm của chúng ta thức tỉnh. Ví dụ như đôi khi quý vị thấy rằng mình nghĩ rằng là mình sẽ ước mơ một cái đời sống nào, một cái đời sống nó bền vững, hoặc là con cái, hoặc là nhà cửa, hoặc là hội chúng này kia vân vân. Nhưng mà cái đó thì ai cũng ước mơ đó. Nhưng mà lâu lâu thấp thỏm mà chúng ta chỉ được nghe tất cả pháp là vô thường, thì chúng ta nhớ lại những cái điều mà chúng ta đã ước mơ hoặc là đã sắp xếp đó, thì chúng ta khi mà chúng ta nghe cái câu pháp đó thì chúng ta có cái sự thức tỉnh, có cái sự thức tỉnh để tu tập. Còn đối với những vị Bà Môn ở trong cái thời đó, vị thấy rằng nếu mà không gặp được Đức Phật đó, thì những cái vị này không có thức tỉnh được. Những vị này vẫn đắc ý ở trong những cái pháp mà mình chứng, hoặc là những cái tầng thiền của mình chứng, rồi từ đó sanh khởi những cái sự tà kiến. Quý vị biết rằng cái tà kiến trong cái thời đó nó rất là dễ khởi lên. Vì nói về cái phương diện thiền chứng thì những vị này cũng dễ chứng thiền, hoặc là nói về cái phương diện mà tà kiến, mà những cái tà kiến mà nghĩ về cái sự mà thường hằng, cái sự thường còn nó cũng rất là dễ sanh lên với những vị này. Cũng như ở trong cái những cái đoạn kinh mà chúng ta nghe nói về có những cái vị Bà La Môn đó, khi mà những cái vị Bà La Môn này có được cái tu tập chứng đắc được thiền, rồi có được những cái thắng tiến là nhớ lại là mình trước kia mình đã gặp một cái vị Phạm Thiên, nhưng mà sau đó thì mình mạng chung. Mình chết, mình sao lại cõi người. Nhưng mà cái vị rồi tu tập có được thánh trí của mình, thấy được cái vị đó không có chết, cái vị đó vẫn còn ở trên cái cõi đó. Thành ra mình nghĩ rằng là đối với những cái chúng sanh như mình là vô thường, còn cái vị đó là thường hằng. Thành ra người ta có cái tâm, hoặc là người ta có cái sự tích tốt thờ về những cái vị phạm thiên. Rồi những cái điều đó nó từ từ nó được truyền, nó được truyền tới những cái vị mà tu tập theo những giáo hệ hoặc là những giáo phái mà ta muốn. Thành ra từ đó họ cứ vướng vào, có lúc đó thì họ vướng vào một cái đại ngã, cũng như là có một cái chủ thể gì đó sản xuất ra những cái linh hồn hoặc là những cái linh thể nó nhỏ nhỏ như vậy, rồi luân chuyển nhiều kiếp, 500 đại kiếp này kia, rồi sẽ nhập vào một cái đại ngã. Cũng như đối với chúng ta cũng vậy, những lúc mà chúng ta chưa có nhập Phật giáo thì chúng ta nghĩ rằng là chắc là có một cái thượng đế hoặc là có một cái đấng nào đó sắp đặt con người của chúng ta đau khổ rồi người kia được hạnh phúc. Cũng như quý vị thấy rằng trước kia mình chưa có gặp được Phật giáo, cái gì mình cũng nghĩ rằng là do ông trời sắp đặt hoặc là do cái số mạng cái bà mẹ sanh hoặc là cha độ mạng rồi người kia sắp đặt về những cái điều đó. Thành ra ở đây chúng tôi đang nói về các cái hữu lậu ở đây là nói về cái sự tham ái trong thiền, tham ái ở trong thiền, mà từ cái tham ái ở trong thiền đó thành ra dẫn đến là những cái tà kiến, dẫn đến cái tà kiến rất là nhiều. Quý vị biết rằng nào, ví dụ như mình tu tập á, mình chứng đắc được thiền, đây là một điều khó, đây là một cái điều khó. Nhưng mà khi mà chứng đắc được thiền rồi đó, mà chúng ta không có bị dính mắc, chúng ta không có bị dính mắc ở trong cái cõi thiền đó, hoặc là chúng ta không có bị dính mắc với những cái gì mà chúng ta có được, thì đây là một cái điều cũng rất là khó như vậy. Tại sao mà khi mà có khi chúng ta nói rằng là ở cái khổ cảnh là nó đau khổ, rồi người ta muốn được sanh khỏi người, rồi khi mà tu tập ở cõi người mà chứng được thiền để mà sanh về cõi trời thì cõi thiền thì nó phải hạnh phúc hơn cõi người rồi, thì tại sao mà mình phải chối bỏ hoặc là tại sao mình phải trừ bỏ nó gì? Quý vị nhớ rằng có cái câu Phật ngôn, Đức Phật nói rằng là Đức Phật không có tán thán một cái sự sanh hữu nào, có nghĩa là đối với dục hữu hoặc là sắc hữu hoặc là vô sắc hữu, dù ở cảnh giới thì dù ở tái sanh cảnh giới nào, Đức Phật cũng không có tán thán cái điều đó. Mà Đức Phật còn đưa ra một cái ví dụ nữa, giống như là mình dính một chút phân thôi, mình dính chừng một chút phân thôi là mình cũng biết được cái sự hôi thối rồi. Thì cũng vậy, một chút tái sanh thôi cũng là đau khổ, dù cho là vô sắc hữu hay là sắc hữu hoặc là dục hữu vân vân. Nói chung là dù cho ở một cái cõi phi tưởng đi, một cái cõi nào cũng vậy. Tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta cứ nghĩ biết rằng mình sanh về những cái cõi thiền, cõi trời rồi đó, đến một lúc nào đó chúng ta hết phước, mình hết phước ở cái cõi trời đó, hoặc là mình hết phước ở cái cõi thiền đó, rồi mình cũng sanh xuống cái cõi trời dục giới, hoặc là chúng ta cũng sanh xuống cõi người, rồi từ đó theo cái hạnh nghiệp thiện hoặc là bất thiện của mình tiếp tục mình luân hồi, mình sanh lại cõi người, hoặc là mình sanh lại ở cái cõi khổ nữa. Cũng như ở trong cái bài Pháp Cú Kinh đó, lúc mà Đức Phật mà thuyết pháp cho năm cái chàng thanh niên đó nghe, thì Ngài Ananda ngày thấy như vậy, ngày mới nói Đức Thế Tôn là tại sao mà Thế Tôn thuyết như là banh da xẻ thịt vậy đó, mà sao con có cái cảm nghĩ rằng là con năm cái người kia đó không có lọt một cái chữ nào mà vào cái lỗ tai người ta. Thì lúc đó Đức Phật nói tại Ananda không biết, chứ đối với cái năm cái người đó, cái người mà đầu tiên là cái người mà ngủ gục là 500 kiếp làm rắn, rồi cái người mà ngồi móc ở dưới đất là 500 kiếp làm côn trùng, rồi cái người mà ngồi mà cái chân lắc lắc, tay rung rung vậy đó, thì là 500 kiếp là làm khỉ. Còn cái người mà ngồi ngó trên trời không có tập trung được là 500 kiếp làm cái người thầy coi thiên nhân địa lý. Rồi chỉ có cái người thứ năm là chăm chú nghe Như Lai giảng pháp, cái người đó là Bà La Môn. Ngài ở 500 kiếp làm Bà La Môn, Ngài cứ lo ngồi luyện chú thực. Thì lúc đó Ngài Ananda, Ngài mới hỏi rằng là Bạch Đức Thế Tôn, vì những người này là 500 kiếp mà làm gắn làm này làm kia liên tục như vậy thì không có, chứ không phải là sanh đi sanh lại là người làm như thế này thế kia. Thì lúc đó Đức Phật mới giảng cho Ngài Ananda nghe đó, là những chúng sanh đó ở trong quá khứ cũng đã từng làm Bà La Môn, rồi từng làm vua chúa, rồi ở cõi người, rồi sau cái hạnh nghiệp đó là sanh xuống cõi súc sanh, sanh xuống là địa ngục, rồi sanh lên cõi người, rồi có khi cũng do thiện nghiệp làm cho tái sanh cõi trời, rồi khi mà từ cõi trời lại rơi xuống cõi người, rồi rơi xuống khổ cảnh. Thì ở đây chúng tôi nói về cái khía cạnh này để nói lên cái điều gì quý vị? Chúng tôi muốn nói rằng là cái sự tin rằng là cái cõi trời có hạnh phúc thiệt, cõi thiền có hạnh phúc thiệt, nhưng mà lúc nào mà chúng ta chưa đoạn tận được phát qua là có nghĩa là chúng ta chưa đoạn tận được cái tham ái gì, cái tham ái hoặc là những cái lậu hoặc, hoặc là những cái hữu lậu này, hoặc là những cái tà kiến lậu này, thì lúc đó chúng ta sẽ còn luân hồi. Mãi mà chúng ta mà rơi xuống cõi trời dục giới, rồi tiếp tục rơi xuống cõi người, rồi lúc đó cũng do cái hạnh nghiệp này, cái hạnh nghiệp kia mà nó dẫn chúng ta tái sanh ở khổ cảnh nữa. Thành ra Đức Thế Tôn không có khuyến khích chúng ta sanh về những cái cảnh giới đó, mà cái điều mà Đức Phật thường dạy cho chúng ta là Đức Phật trình bày cho chúng ta nghe về cái sự khổ và cái sự nghiệp khổ. Cái điều đó là một cái điều mà chủ yếu. Ở đây thì quý vị thấy rằng cũng có những cái tôn giáo, có những cái tôn giáo thì người ta không có chấp nhận cái điều này. Có nghĩa là sao gì? Có nghĩa là người ta mong cầu, mong cầu phải sanh về một cái cõi nào đó nó có cái gì đó để hưởng thụ, cái gì đó để mà nó vui chơi. Chứ mà tu tập rồi cuối cùng trở về số không người ta không chịu. Nhưng mà thật sự ra là tại sao? Tại vì người ta còn bị những cái tài kiến này, tài kiến kia nó chi phối. Chứ nếu mà người ta thật sự ra người ta hiểu được thì người ta sẽ chấp nhận và người ta sẽ quan hỷ để mà hành theo. Cũng như quý vị thấy rằng trước kia chúng ta nghe Niết Bàn, chúng ta nghe vô sanh, chúng ta không có thích, không có biết gì hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta hiểu là cái tưởng mà Niết Bàn hoặc là mình là một cái vị vô sanh, có nghĩa là mình không còn bị dướng vào sanh, sanh đi sanh lại ở bào thai này bào thai kia, rồi mình không còn bị cái sự đau nhức của cái thân này, hoặc là mình không còn bị cái sự khổ nữa, không còn bị cái sự già nữa, vân vân. Thì mình tu tập để chấm dứt cái sự sanh già đau chết này. Thì lúc đó chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta mới mong trở thành một bậc vô sanh, hoặc là chúng ta mới mong rằng là chúng ta sẽ đạt đến cái trạng thái Niết Bàn. Còn những cái ngoại đạo sư thường thường người ta ưa vẽ cho mình cái cõi này nó có như vậy, khi muốn đi đâu thì có con này nó hiện ra cho mình cởi rồi này kia. Thật sự ra những cái điều đó là những cái sự sai lầm, những cái sự hiểu sai mà người ta, nói chung là người ta biết rằng đối với chúng sanh phàm phu là có cái sự tham ái, có cái tâm tham, thành ra người ta đưa những cái miếng mồi gì đó để mà giữ cái tâm tham của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những người đó, người ta phải đưa những cái miếng mồi đó như vậy, mình tu tập để sau này mình sanh về một cái cõi đó, ở trên đó mình muốn đi đâu phải là có cái con đó nó hiện ra để ở chúng ta đi. Thì thật sự ra đối với những người mà có cái tâm tham mà thuộc về tham và kiến, người ta nghe những cái điều đó nó phải đi, hoặc là mình tu tập về cái cảnh giới đó mình muốn là mình sẽ bay đi vòng vòng, mình lượn, mình thăm cõi này cõi kia, rồi khi mình muốn làm một cái vị Bồ Tát đó, thì mình sẽ bay xuống lại trên cõi người rồi này kia để mà mình cứu vớt chúng sanh qua được biển khổ vân vân. Thì cái đó là nhằm mục đích gì quý vị? Không phải là nhằm cái mục đích giải thoát đâu, nhưng mà nhằm một cái mục đích là làm cho cái tâm tham mình càng ngày nó càng tăng trưởng, hoặc là những cái sự ngã mạn, hoặc là những cái sự kiêu mạn của mình. Tại sao mà chúng tôi nói về ngã mạn, nói về kiêu mạn? Tại vì ngay cái bản thân của mình á, bị sanh đi sanh lại mà mình không biết. Ngay cái bản thân của mình á, mình bị cái sự khổ nó quay quanh mà mình không biết. Ngay cái bản thân của mình á, bị già, bị chết, chi phối mà mình không biết. Mà mình tưởng rằng là mình sẽ trở thành một cái vị đó, mình quay lại để mà mình cứu độ ai, cứu độ người này, cứu độ người kia, rồi hoặc là mình buồn thì mình cởi con hạt, cởi con này, đi đây đi đó. Nhưng mà thật sự ra là cái điều đó nó không có. Thật sự ra là mình sẽ tranh vào bào thai, hoặc là tranh về những cái khổ cảnh. Đó, thật sự ra là cái điều này. Thành ra chúng ta thấy rằng là những cái trường hợp đó nó vướng vào cái gì? Một là tham ái, hai là vướng vào tài chính. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn, quý vị thấy rằng là đối với Đức Phật của chúng ta, Ngài không còn những cái điều gì hết, mà Ngài không còn những cái tư tưởng, hoặc là Ngài không còn những cái tâm đó. Ngài đã đoạn tận ở tại cái cõi cây Bồ Đề, Ngài không có còn như vậy. Nhưng mà đối với những vị Bà La Môn đều còn vướng vào cái này hết quý vị. Và có khi quý vị biết rằng đối với cái tà kiến, nó cũng làm cho chúng ta, nó cũng làm cho có khi chúng ta sẽ không có còn tin về nhân quả. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị người ta tu tập cũng đắc được những cái thắng trí đó, cái người ta thấy rằng là cái chúng sanh đó hồi lúc trước ở trong trước đó một kiếp đó, thì cái chúng sanh này làm đồ tể mà bây giờ sanh lại làm quan à. Rồi cái chúng sanh kia đó trước đó một kiếp đó, thì tạo những cái thiện nghiệp mà bây giờ đó, thì lại làm cái người nô lệ. Nhưng mà tại sao quý vị? Tại vì những cái vị này á, tu tập cái thắng trí chỉ quán được có một kiếp hai kiếp à, nên không có thấy rõ được cái nghiệp và cái nghiệp của chúng sanh đó ở trước đó như thế nào được. Không có thấy được những cái hạnh nghiệp tương tự của những chúng sanh đó, nên cứ có những cái sự mà chấp thủ những cái sự chấp sai lầm cái này cái kia. Hoặc là có những vị Bà La Môn, những cái vị đó quán đắc được thắng trí, vị đó quán rằng là không có thấy được cái trước. Nhưng mà cái vị đó đâu có biết, nếu mà gặp Đức Phật nói cho cái vị đó nghe thì do cái trước ông sanh làm người ngôn tưởng, thành ra bây giờ ông quán hoài ông đâu có thấy được cái trước là ông là cái người nào đó. Hoặc là có những vị mà đắc được tiên nhãn không, nhưng mà cái vị đó quán hoài không thấy cái trước mình ở đâu á, không thấy được cái trước mình ở đâu á, thì lúc đó nghĩ rằng là mình trước đây mình không có. Cái điều đó nó không phải. Nếu mà gặp Đức Phật đó, Đức Phật nói rằng là trước đó thì ông sanh vô cái cõi vô sắc, mà bây giờ á ông chứng đắc được á là thiên nhãn thông thì ông đâu có thấy được cái cõi vô sắc. Thành ra nó cũng bị thế này, những vị Bà La Môn vẫn còn vướng vào cái gì? Vướng vào những cái hủ lậu, những cái hủ lậu, nhất là cái tham ái ở trong thiền, và vướng vào những cái tà kiến, chấp, có khi là chấp thường còn, có khi là chấp về có nhân mà không có quả, hoặc là không nhân không quả, vân vân, là do đâu cái gì? Do những cái tà kiến nhặt nhặt. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn là Ngài những cái điều này Ngài đã đoạn tận hết rồi. Ngài thấy rõ một chút nữa, Ngài thấy rõ tường tận hết rồi. Rồi với cái lời thô ác thì quý vị thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta, Ngài như là cái gì cái gì? Ngài như là vôi kiến mà lâm trận vậy đó. Có nghĩa là khi mà Ngài gặp những cái vị ngoại đạo sư nè, Bà La Môn nè, giống như là vôi mà phải hứng chịu lằn trên mũi đèn. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn, quý vị thấy rằng không có một lời thô ác nào, không có một lời thô ác nào hết. Nhưng mà đối với ngoại đạo thì sao vậy? Ngoại đạo thì nếu mà Phật ấy, người ta sẽ cái lời thô ác, những cái lời rất là nặng, những cái lời rất là nặng. Vậy thì cái lời thô ác ở đây có nghĩa là như thế nào? Ở đây thì chúng ta thấy rằng như thế nào mà được gọi là một cái lời nói thô ác cũng được. Những cái lời nói nào mà làm cho người ta nghe rồi người ta đau đớn, nghe rồi người ta khó chịu, nghe rồi người ta tức như là muốn bể tim bể góc, thì cái đó gọi là cái lời nói thô ác. Thường thường cái lời nói thô ác á, quý vị, chúng tôi nhớ lúc trước chúng tôi đọc ở trong kinh Tăng Chi á, cái lời nói thô ác gì này, một cái chúng sanh nào mà thực hiện cái lời nói thô ác sau khi thân ngoại mạng chung, nếu không sanh về khổ cảnh, có nghĩa là không sanh về địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, mà chúng sanh đó mà được sanh lại làm người á, thì cái quả báo của chúng sanh đó là bị mọi người khinh chê, hoặc là bị mọi người chửi mắng, à, nói chung là bị những cái quả mà có nhiều khi quý vị thấy là có những người ta vô cớ, là vô cớ người ta bị la, hoặc là vô cớ bị giết. Chúng tôi thấy rằng thật sự ra đó, có nhiều khi mình không phải là mình nói xấu hoặc là mình đánh giá ai đó. Chúng tôi thấy rằng có những người thật sự thì khi mà người ta nói lên một cái điều gì đó, thứ nhất đó, là hội chúng người ta không có, cũng như là người ta không có chú tâm để người ta nghe, hoặc là có những người người ta nói lên một cái điều gì đó tuy rằng có lợi cho mọi người, nhưng mà như là mọi người không có quan tâm đến, hoặc là mọi người không có nghe đến. Cái này chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà ngay cái hoàn cảnh hiện tại mình không có ân quán với ai hết, mà mình cũng không muốn trộm cắp, mà mình cũng không có dối lừa ai hết, mà tự nhiên mình bị như vậy thì cái này nó chỉ còn có là do nghiệp, còn có là do nghiệp thôi. Chỉ vì đối với những cái vị bà la môn hoặc là những vị ngoại đạo sư đó, thì còn có cái lời nói thô ác. Đức Phật là không có còn cái lời nói thô ác. Quý vị thấy rằng đừng nói đến Đức Phật, một vị A-la-hàm thôi, hoặc là một vị Tư-đà-hàm, cũng có thể là một vị Tu-đà-quờ, cũng không có nói lời thô ác nữa gì. Nhưng mà chắc chắn, chắc chắn là một cái vị thánh mà tam quả, vị thánh A-la-hàm là không có nói lời thô ác mà. Quý vị biết tại sao? Tại vì vị thánh A-la-hàm đã đoạn tận được sân rồi, mà cái tâm sân này nè, nó tác động đến cái gì quý vị? Khẩu biểu chi mới nói ra cái lời nói thô ác. Còn đối với tại vì chúng tôi muốn phân tích về cái tâm đây để cho chúng ta biết rằng là có những người cái tâm người ta nó ác, cái tâm người ta sân, thành ra người ta nói ra cái lời đó là rất là độc hại, rất là nguy hiểm. Chứ không thôi là chúng ta tưởng một khía cạnh cái lời nói thô ác là cái lời nói chửi rủa đồ này kia. Chứ quý vị biết ngày xưa đó, có những cái lời nói đó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà rất là ghê, rất là độc. Cũng như cái thời vua chúa, quý vị thấy không? Hãy để cho người đó ngủ ngon và chúc cho người đó hạnh phúc. Quý vị thấy rằng nghe ông vua mà ông nói đến cái tên đó, nào ông nói tên cái người đó, ông nói mà hãy để cho người đó ngủ ngon và chúc cho người đó hạnh phúc. Thì quý vị, đức vua mà nói tới ai mà cái câu này đó, quý vị thấy con bộ là coi chừng nguy hiểm, có nghĩa là xử trảm luôn, chứ là đâu để cho người đó ngủ ngon, ngủ yên và hạnh phúc, thì ngủ thì cũng thức dậy thôi. Nhưng mà tại sao mà ông vua này ông nói cái việc đó, là quý vị thấy rằng cái những cái trường hợp đó là ám sát hoặc là xử trảm này kia vân vân. Thành ra đó, chúng ta căn cứ vào cái tâm sân, nó sẽ phát ra cái lời nói mà cái lời nói độc ác. Dù cho chúng ta nghe nó ngọt như đường, nhưng mà thực chất ra nó cũng là cái lời nói độc ác. Vậy thì ở đây cái lời nói độc ác là do cái tâm sân mà nó tác động đến khẩu biểu chi. Còn đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, Đức Như Lai, ngày tham sân si ngài đã đoạn tận rồi, ngài đã đoạn tận rồi, thành ra không có cái lời nói mà không có cái lời nói thô ác. Quý vị, còn đối với những cái vị bà la môn là do chưa có đoạn tận tham sân si, nhiều khi họ tưởng là họ là thánh thiền, họ là thuộc về dòng thánh hoặc là cái dòng bà la môn, cái dòng thanh tịnh gì đó, nhưng mà thật sự ra cái điều này nó chỉ là do họ tưởng tượng nên thôi. Chứ quý vị thấy rằng đối với cái ở trong cái bài kinh Pháp Cú mà chúng tôi nhớ rằng có một cái bài kinh Pháp Cú mà của một cái bà tín nữ, khi mà nhớ tới cái bà đó chúng tôi thấy rất là thương bà. Tại sao vậy quý vị? Bà là một cái người tín nữ của một cái vị ngoại đạo sư, nhưng mà bà nghe người ta đi nghe pháp của Đức Thế Tôn, bà rất là muốn đi, mà bà xin ngoại đạo sư của mình lần thứ nhất cũng không cho, lần thứ hai cũng không cho, rồi lần thứ ba cũng không cho, nên đến lần thứ tư bà mới đi tìm, bà mới tự động bà bỏ bà đi. Nhưng mà khi mà bà đi nghe Đức Phật thuyết pháp thì cái vị ngoại đạo sư của bà tự nhiên rồi thấy đệ tử của mình nghe Đức Phật thuyết pháp rồi đến chửi mắng tối tả, vào cái người đệ tử của mình. Rồi lúc đó quý vị biết rằng Đức Phật vì lòng từ bi nên Đức Phật đã thuyết giảng lại cho bà nghe. Đức Phật nói cho bà nghe không nên nhìn nổi người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Cũng nhờ cái câu kệ nó mà bà đắc được đạo quả. Ở đây thì quý vị, chúng tôi muốn nói ra cái điều này, đối với một cái vị thầy mà đoạn tận được tham sân si, thì cái gì mà tiến hóa của học trò hoặc là tiến hóa của đệ tử mình thì cái vị này đều để cho cái người đệ tử mình đi. Còn đối với ngoại đạo sư, tuy rằng là một cái vị lãnh đạo, tuy rằng là một cái vị thầy, nhưng mà do tham còn nhiều quá, tâm còn nhiều quá, si mê còn nhiều quá, nên dễ bực, dễ dằn, dễ bị cọc cằn, hoặc là dễ bực dọc. Cái điều này chúng tôi đối với ở trong thời nay cũng vậy, mình gặp rất là nhiều. Ai cũng có cái sự tư thủ, ai cũng có cái sự chấp thủ hết đó. Ai cũng sợ mất cái gì mà mình đang có. Và ngày hôm nay, quý vị biết rằng, chúng tôi biết được cái tư tưởng của nhiều người rất là ghê, quý vị. Họ đối với cái gì ở trên đời này cũng vậy. Họ không có bao giờ mà họ bỏ rơi hoặc là họ bỏ rớt đâu. Họ càng muốn nắm thêm nữa. Càng muốn nắm giữ thêm nữa. Nói về đủ thứ chuyện ở trên đời. Đến nỗi mà họ có những người mà có rất là nhiều rồi, nhưng mà mất đi một chút gì đó, một chút đỉnh gì đó thôi, họ cũng không có chịu. Bây giờ trở lại với cái lời nói thô ác, quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta cái lời nói thô ác nó nguy hiểm, nó sẽ dễ dàng đưa mình rơi vào khổ cảnh. Cũng như quý vị thấy, chúng tôi nhớ về cái câu chuyện mà nói về ở trong thờ Đức Phật. Ở trong cái làng đó có 11 gia đình, mà vào một năm đó thì nhập hạ thì có 12 vị tỳ khu đến nhập hạ. Vậy thì ở trong làng nó có 11 gia đình mà tới 12 vị tỳ khu lại nhập hạ, nên cái gia đình mà làm cái nghề dệt á mới chọn, mới nhận là hộ độ 2 vị tỳ kheo. Còn lại 10 gia đình kia đó thì mỗi gia đình hộ độ 1 vị tỳ kheo trong thời đó. Hộ độ 1 vị tỳ kheo ở trong thời đó. Thì quý vị biết ở trong cái gia đình của người thợ dệt, quý vị, cái người chồng thì rất là có niềm tin với chư tăng. Nhưng mà cái người vợ đó, đặc biệt là ghét tâm bảo, chúng tôi đọc kỹ ở trong cái sự kiện này nó có nhiều cái tình tiết, mà cái tình tiết rất là quan trọng. Quý vị thấy rằng cái người vợ này không phải là cũng như là chỉ cái người vợ ấy chỉ không thích về tâm bảo thôi, có nghĩa là không thích về chư tăng. Còn đối với cái chuyện kia thì vẫn bình thường. Rồi do cái người vợ này không có đức tin đến với tâm bảo, thành ra không có lo hộ độ chư tăng, không có lo hộ độ ở trong 3 tháng mùa hạ, 3 tháng mùa mưa. Thành ra sau đó cái người chồng là không có giao tài sản cho cái người vợ, mà lại giao cái tài sản cho em vợ. Có nghĩa là ở trong nhà đó có một cái cô em của vợ, sau này người chồng là thành hôn mà cưới luôn cái cô em vợ. Ở trong thời đó thì cái người con trai ấy, hình như là được có nhiều người vợ. Thì khi mà cưới cái người em gái ấy, làm vợ, rồi cái người chồng của cô ta ấy, đã đưa hết tài sản cho cái người em gái. Tại vì cái người em gái này ấy, là có niềm tin với Chư Tăng ấy, có niềm tin cúng dường, rồi sắp xếp cơm nước, rồi lo cho Chư Tăng từ ly từ chút rất là nhiều quý vị. Lúc đó quý vị biết rằng cái người vợ lớn này nè, cái cô chị cổ thấy như vậy cổ tranh tị. Nhất là cổ thấy cái ngày mà có qua tháng Nga, cái ngày lễ tự tứ đó, là cái người em gái đó, là đem cúng dường 12 bộ y, mỗi vị một bộ đại y rất là đẹp quý vị, tại vì chồng đã giao hết tài sản rồi. Thành ra đó, cái người chị gái, cái người vợ lớn này mới quyền rủa những cái đồ mà của mi mà cúng dường cho những cái vị tư, những cái vị sa môn đó, mong cho hãy biến thành phân máu nước tiểu, rồi những cái bộ y mà của mi mà cúng dường cho những cái vị tư đó, những cái vị sa môn đó, mong sao cho nó trở thành những cái tấm thép mà đang bị đốt nóng. Quý vị biết rằng do cái lời nguyền rủa này nè, mà sau khi thân ngoại mạng chung á, cái người vợ lớn là cái người chị gái này nè, sanh là ngã quỷ. Mà một cái loại ngã quỷ mà ngã quỷ đói quý vị, đói và không có đồ mà phải rên la chạy khắp vòng vòng ở trong cái khu làng đó, rên la rất là nhiều. Quý vị biết rằng lúc đó cái người chồng á, thì sanh là một cái vị chư thiên ở một cái cội cây cũng gần cái khu làng đó. Thì lúc đó cái loại ngã quỷ này là cái người vợ, là cái người chị mới đến xin đồ ăn của cái vị chư thiên đó. Thì cái vị chư thiên này nhìn cũng biết rằng là người này mới đây đã từng làm vợ mình, nhưng mà do không có đức tin, thành ra tạo nghiệp, thành ra bây giờ mới đi đến cái cảnh như vậy. Lúc đó quý vị biết rằng là cái vị chư thiên này mới lấy chút đồ ăn của chư thiên cho cái con ngã quỷ này. Nhưng mà con ngã quỷ này khi mà đưa hai cái tay lên để mà nhận lấy cái đồ ăn thì quý vị biết rằng lập tức những cái thức ăn đó nó biến thành cái gì quý vị biết không? Biến thành phân, biến thành máu, biến thành mủ. Ở đây là do đâu quý vị? Do cái ác nghiệp, do cái ác nghiệp, cái lời nguyền rủa, cái lời mà chửi mắng đó, mà do cái ác nghiệp này nè, mà từ cái thức ăn của chư thiên mà tự nhiên mà rớt vô cái bàn tay của loại ngã quỷ này thì nó sẽ thành phân máu nước tiểu. Thành ra quý vị biết rằng cái vị chư thiên này cũng không có biết làm sao hết á, bây giờ mới quăng miếng vải, quăng miếng vải cho cái con ngã quỷ đó để mà che cái thân người lại, thì lập tức cái miếng vải đó cũng thành những cái miếng mà nó đốt nóng áp vô cái người của ngã quỷ này. Thành ra con ngã quỷ này nó chạy khắp vòng vòng ở cái cội cây, khắp vòng vòng ở cái làng đó. Thì tình cờ lúc đó cũng có một cái vị tỳ khu đi ngang cái khu cái gốc cây đó. Cái vị tỳ khu này nhìn và hiểu được nên cái vị tỳ khu này mới dạy cho cái vị chư thiên đó là phải đem cái thức ăn đó cúng dường đến các vị sư, rồi sau đó mới lấy cái phước hồi hướng cho ngã quỷ này. Thì ngã quỷ này thì kính thưa quý vị, thì y cũng, vị chư thiên cũng nghe y theo cái lời của vị tỳ khu đó, nên đã làm những phước như vậy hồi hướng cho ngã quỷ này. Thì ngã quỷ này được no đủ, được an lạc do cái sự hết đói, hết khát. Rồi nói về y phục, chúng tôi cũng nhận được một cái điểm này là lúc này quý vị biết không, cái vị chư thiên này nè mới dùng một cái tấm vải mà để mà của chư thiên mặc á, chư thiên đắp, đem cái tấm vải này á, cái vị chư thiên này mới gỡ cho cái vị tỳ khu, mới nói bạch ngài, con xin gỡ cái sắp vải này cho ngài, khi mà ngài về đến gặp Đức Thế Tôn với Chư Tăng á, thì xin ngài hãy cúng, xin đại đức hãy cúng cái sắp vải của con đến Đức Thế Tôn. Rồi do cái phước này mà con xin hồi hướng cho cái chúng tăng ngã quỷ trước đây đã từng làm vợ của con đó, để con hồi hướng cho cái ngã quỷ này. Thì quý vị thấy rằng cái vị tỳ khu này, cái vị đại đức này đã nhận nhận cái sách giải đó và đi khi mà về tới gặp Đức Phật và đã cúng dường cho Đức Phật và hồi hướng cái phước cho cái hạng ngã quỷ này, và cái vị ngã quỷ này đã hưởng được cái phước đó và cuối cùng tăng về cái cõi chư thiên. Thì ở đây quý vị thấy rằng trước tiên, tại vì hồi trước có người người ta hỏi chúng tôi là cái sự mà gỡ cho người khác cúng dường người kia đó có thành tựu quả báo. Thì chính cái bài này, cái câu chuyện này đó, chúng tôi cũng bắt gặp được là cái vị chư thiên gỡ cái bộ y này cho cái vị đại đức đó về cúng dường Đức Phật rồi hồi hướng. Quý vị thấy rằng phước báo vẫn đầy đủ, phước báo vẫn đầy đủ nha. Bây giờ thì cái bài kệ này chúng tôi kể ra, cái câu chuyện này chúng tôi kể ra để chúng tôi muốn nói rằng cái quả nghiệp mà khi mà mình có cái lời nói thô ác nó rất là nguy hiểm. Quý vị thấy không, chỉ vì một chút danh tị thôi, chỉ vì một chút danh tị thôi mà phải đọa làm ngã quỷ, mà thuộc về ngã quỷ mà đối khác được. Thành ra chúng ta thấy rằng khi nào mà chúng ta sống ở đời có những cái hành động hoặc là những cái chuyện gì đó xảy ra, chúng ta luôn luôn chúng ta ghi nhớ ở trong tâm, hơn thua một chút không có được gì hết. Ngay trong hiện tại thì nó sẽ đau khổ, còn ở tương lai thì nó rơi vào khổ cảnh, vân vân. Khi mà chúng ta gặp những cái bối cảnh hoặc là những nghịch cảnh ở trong đời, ví dụ như người mà có tu tập thiền thì người ta giữ chánh niệm, còn chúng ta không có tu tập được thiền á, thì chúng ta nhớ những cái tức chuyện này. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta gặp những nghịch cảnh, chúng ta hộ trì hoặc là chúng ta gìn giữ được khẩu nghiệp hoặc là thân nghiệp hoặc là ý nghiệp của mình đó. Thành ra đối với Đức Thế Tôn của chúng ta là những cái điều này, những cái sự hủ lậu tham ái tà kiến hoặc lời nói độc ác, Đức Thế Tôn đã đoạn tận được hết rồi, gì đoạn tận hết rồi. Rồi bước sang cái phân đoạn 473, giữa những người nhiễm trước vị ấy không nhiễm trước, giữa những chúng sanh kiêu mạn vị ấy không kiêu mạn, liễu chi được đau khổ, kể cả ruộng và đất Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường thánh tự. Kính thưa quý vị, ở trong cái phân đoạn mà 473 này nói về cái gì quý vị? Nói về đối với những cái chúng sanh Bà La Môn hoặc là những cái vị thầy cúng hoặc là những cái vị mà còn phàm tu phàm phu đó, thì những cái người này có cái sự kiêu mạn, có những cái sự kiêu mạn. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà mình so Đức Phật của chúng ta khi mà ngài còn làm thái tử thì ngài sanh ở đâu? Ở hoàng cung. Ngài là thuộc về cái dòng vua chúa, ngài thuộc về cái dòng vua chúa đó, nhưng mà ngài không bao giờ có cái sự kiêu mạn đó. Dù cho lúc đó mà ngài còn là phàm phu cũng vậy, mà khi mà ngài trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác rồi thì quý vị thấy không, khi mà ngài trở về hoàng cung, ngài mới quán xét chư Phật ở trong quá khứ sẽ khi mà về tới thành Ca Tỳ La Vệ rồi sẽ như thế nào, thì quán xét thấy bậc chánh đẳng chánh giác ở trong quá khứ cũng vẫn ôm bát như pháp thực từng nhà đó, thì quý vị thấy rằng đó, ngài cũng ôm bát đi từng nhà chứ ngài cũng không có nghĩ ngài là con của vua Tịnh Hoàng hoặc là thành Ca Tỳ La Vệ này của ngài. Đối với những cái chúng sanh phàm phu hoặc là những cái chúng sanh Bà La Môn có cái sự kiêu mạn về địa vị, về dòng dõi, về kiến thức rồi này kia, nhưng mà quý vị thấy rằng những cái đó thua xa bậc chánh đẳng chánh giác tốt, có bậc chánh giác ngài không có để ý tới cái đó. Nhưng mà ngài có một cái gì mà chúng ta cảm thấy rất là thương Đức Phật, quý vị. Ngài có một cái tâm từ tâm bi, ngài có cái sự mà thương tưởng đến chúng ta. Cũng như vừa rồi chúng tôi đọc về những cái Phật sử về Xá Lợi, quý vị biết rằng đối với Đức Thế Tôn, ngài thương chúng sanh đến nỗi mà khi mà ngài thiên tịch, ngài chú nguyện cái nhục thân của ngài để lại cái Xá Lợi nữa gì. Chúng tôi đọc ở trong cái quyển mà nói về Xá Lợi, Đức Thế Tôn của chúng ta 45 năm hoằng pháp, ngài tế độ chúng sanh rất là nhiều. Phải nói rằng là nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng có những cái môn phái, có những cái tông phái, người ta xưng người ta là đại đại cái này đại cái kia, Nhưng mà thật sự ra đúng Đức Thế Tôn của chúng ta, quý vị thấy ngài, ngài không có thương, ngài không có kiêu mạn của nó. Mà thật sự ra mỗi cái lời của ngài thuyết giảng ra, quý vị thấy không, có khi 84.000 chúng sanh đắc đạo đắc quả. Hoặc là có những cái câu chốt của cái bài kinh nó để là sao, vô số chư thiên đắc được đạo quả. À, quý vị thấy rằng một cái lời dạy mà đem lại lợi ích quá quá là nhiều người, nhưng mà ngài không còn, ngài không có cái sự tự hào, ngài không có sự tự hào. Thành ra ở đây quý vị thấy rằng ở trong cái câu kệ này nói rằng là cái chúng sanh giữa những chúng sanh kiêu mạn, nhưng mà đối với Đức Thế Tôn không có kiêu mạn. À, vậy thì quý vị biết rằng chúng tôi muốn nói về cái điều mà chúng tôi gặp được ở trong kinh điển gần đây. Quý vị thấy Đức Phật của chúng ta khi mà ngài 45 năm ngày hoằng pháp rồi, đến cái giờ phút mà ngài viên tịch, ngài còn để lại quá nợ. Thì lúc thì chúng tôi đọc ở trong một cái quyển này có một cái câu hỏi là tại sao Đức Thế Tôn để lại sao lợi? Tại sao Đức Thế Tôn để lại sao lợi? Thì ở trong cái quyển nó mới giải thích rằng là do cái lòng bi mẫn, do lòng bi mẫn của Đức Thế Tôn. Ngài biết rằng ngay trong hiện tại này những cái chúng sanh có duyên lành gặp ngài nghe thuyết pháp, hoặc là cung kính, hoặc là lãnh lễ này kia vân vân, tạo phước rồi nghe pháp đắc được đạo quả, hoặc là có những chúng sanh đã tạo phước được với ngài cùng chư tăng rồi được sanh về cõi trời. Nhưng mà còn rất là nhiều chúng sanh chưa có cơ hội gặp được ngài, chưa có cơ hội gặp được ngài. Chẳng hạn như chúng ta, chẳng hạn như chúng ta đang còn ở trong cái quay quần, sáng thì ban thốt, hoặc là tối ban thốt, rồi bắt đầu ra tiếp tục với công việc đời thường của mình. Đối với Đức Thế Tôn, ngài thương tưởng, ngài có lòng từ bi, ngài thương tưởng đến những chúng sanh không có cơ hội gặp lại ngài, nên ngài mới chú nguyện cái xá lợi còn lưu lại thế gian. Khi mà xá lợi này lưu lại thế gian, nếu mà chúng ta mà có một cái duyên lành, chúng sanh nào mà có một cái duyên lành mà gặp được một cái viên xá lợi của Đức Thế Tôn, dù cho cái viên đó nó nhỏ như cái hạt mè, mà chúng sanh này biết, biết tôn kính, biết lập pháp để mà tôn thờ, hoặc là biết tôn kính cái xá lợi đó, lãnh lễ cúng dường, thì do cái đức tin này, do cái thiện sự này sẽ làm cho chúng sanh đó sanh về cõi trời đó. Thì quý vị thấy rằng đối với Đức Thế Tôn, ngài chẳng những mà ngài không có kiêu mạn, mà ngài còn có cái sự thương tưởng là đến những chúng sanh ở trong thời đó và những chúng sanh ở trong tương lai. Chẳng hạn ngay như là chúng ta đó, ngài có cái sự thương, có một cái tâm từ tâm bi đến với tất cả chúng ta đó. Thành ra đối với những cái sự kiêu mạn này thì quý vị thấy rằng nó giống như là, chúng tôi nghĩ rằng là đối với những vị bà la môn thì giống như là những người mà có võ công một chút xíu là người ta coi trời đất bằng một cái hạt dung gì đó, hoặc là như là những cái chúng sanh mà thùng rỗng siêu to. Nhưng mà đối với Đức Phật chuyển pháp thì to về dòng giống, to về địa vị nè, to về kiến thức nè, to về tài nghệ, có cái gì cũng không bằng Đức Thế Tôn của chúng ta. Nhưng mà ngài không có còn dựa vào đó nữa, mà ngài chỉ làm sao, chỉ mong sao thiết giảng, mong sao tế độ cho những chúng sanh này từ bờ mê về bến bờ, thế mà được không những cái sự khổ thôi. Và kế tiếp đó, Đức Phật của chúng ta đã nói lên cái điều gì? Ngài liễu chi được đau khổ, kể cả ruộng và đất. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài liễu chi được cái sự đau khổ của dòng sanh tử luân hồi này, ngài liễu chi được nghiệp luân nè, phiền não luân nè, ngài liễu chi hết được. Đối với tam luân ngài cũng liễu chi được hết. Ở đây thì quý vị thấy rằng có những, đối với những vị bà la môn hay là những vị phàm phu, hoặc là bây giờ mình nói về chúng ta, có khi chúng ta nhìn chúng ta thấy đau khổ nhưng mà chúng ta không có liễu chi, chúng ta không có liễu chi hết. Hoặc là có nhiều khi chúng ta nhìn chúng ta thấy đau khổ nhưng mà chúng ta không có biết cái nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Cũng như quý vị biết không, chúng tôi vào bệnh viện chúng tôi thấy người ta bị tai nạn, cái tai nó cong ra làm sao, cái chân nó thì nó duỗi lên ngược ở trên cổ này kia, nó đủ thứ tai nạn hết rồi. Nhưng mà khi mà mình đi ra bên ngoài á, mình gặp những tiếng tăng họ đi xe hơi hoặc là họ ăn mặc rất là sang trọng, rồi họ cầm cái cần câu, họ câu được một con ếch, rồi họ rỉ lên, rồi họ bẻ cái chân, mà chúng tôi đứng gần đó, chúng tôi nghe cái cạch như thế, là chúng tôi nghe được cái cạch như thế, là có nghĩa là họ câu được, họ bắt được một con ếch, rồi họ sợ cái con ếch đó nó nhảy, à, thành ra họ cầm cái con ếch đó lên, họ bẻ cái chân con ếch, họ bẻ cái chân ếch rồi họ mới quăng xuống cái bờ mương vậy đó, họ chờ được câu được nhiều con rồi họ bẻ được cái nhiều chân, rồi họ mới đem về. Nhưng mà mình nhìn những người đó thật sự ra là người ta có cái thú tiêu dao, chứ đối với người ta không phải là người ta không có tiền để mà ăn món đó, hoặc là không phải là người ta, nói chung là không phải là vì cái cuộc sống, vì cái mưu sinh mà người ta cần những cái con đó. Nhưng mà đó là người ta làm cái thú giải trí, là cái thú tiêu dao. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái chuyện gì, quý vị? Chúng tôi muốn nói khi mà mình bị gãy tay, gãy chân, hoặc là mình nằm quằn quại trên sự đau khổ đó, thì chúng ta cảm thấy chúng ta sợ hãi. Nhưng mà lúc mà chúng ta khỏe phắn thì chúng ta lại hành những nghề sát sanh, mà hành những nghề sát sanh để mà thỏa thích với tâm tham, thỏa thích với cái tham tà kiến, hoặc là những cái tham ái của chúng ta. Thành ra đó, mình không liễu chi là những kẻ tính tâm phàm phu, không liễu chi được cái hành động này đưa đến luân hồi, cái hành động này đưa đến đau khổ. Còn đối với Đức Phật hoặc là những vị thánh A-la-hán, à, những cái vị này liễu chi được đau khổ, mà liễu chi luôn cái gì, à, liễu chi luôn được cái nguyên nhân dẫn đến cái sự đau khổ. Thật sự ở trong cái sự tu tập, dần dần chúng ta làm sao mà chúng ta làm sao mà càng ngày chúng ta càng có cái sự mà tin về nhân và quả, và càng ngày chúng ta làm sao mà chúng ta tu tập mà chúng ta nhận định ra được cái nào là nhân, cái nào là quả, thì cái sự tu của chúng ta nó sẽ tiến bộ, quý vị. Thật sự ra khi mà chúng tôi mình gặp những người mà người ta bệnh hoạn thì mình cũng thấy rất là tội, rất là tội nghiệp. Nhưng mà nhìn những cái chúng sanh mà đang phát sanh rồi kia, mình nhìn thấy rất là đau lòng. Cũng như mình thấy những cái chúng sanh họ không phải là gì, cái có những người thì mình không có chấp, quý vị. Thí dụ như chúng tôi gặp những cái gia đình họ rất là nghèo, cũng như chúng tôi lúc này cũng có nhiều khi đi xe không có đem theo được kinh sách gì hết, thì chúng tôi ngồi trên xe đó, có đôi khi mình đọc ở trên mạng, cũng như vừa rồi chúng tôi đọc về cái cuộc đời của một cái danh hài Hoài Linh, thì danh hài Hoài Linh quý vị thấy rằng hồi trước cũng sanh ra ở Cam Ranh, ở cái đất miền Trung, thì hồi nhỏ cũng phải đi bắt cua, đi mò ốc đồ này kia, rồi mới có những cái đồ đó để về, rồi cha mẹ rồi đi làm, cha mẹ đi đẩy xe đồ này kia, rồi cũng kiếm được tiền để mua gạo, rồi con cái phải làm bắt cá, bắt ốc, bắt cua đồ về ăn để sống qua ngày. Thì thật sự ra đó, mình không phải mình tán thán sự sát sanh, nhưng mà có những người đó thì mình thấy rằng do cái hoàn cảnh mưu sinh, do cái cuộc sống họ phải làm những cái nghề đó, thì mình cứ để người ta đi theo cái hạnh nghiệp người ta, mình cảm thấy nó không có, mình không có cái gì mà bức rứt. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói về những cái chúng sanh khi mà họ bị đau gãy chân gãy tay thì họ đau buồn, họ tức tưởi rồi kia, nhưng mà khi mà họ khỏe thì họ lại có những cái thú tiêu dao, như là câu cá, câu cho đã, rồi nhục, hoặc là bắt con này con kia, rồi ăn sống, rồi uống máu sống, rồi này kia, vân vân. Thì những cái điều đó thì quý vị thấy rằng là họ không ý thức được cái hành động này nó sẽ đưa đến đau khổ, mà cái hành động này nó đưa đến đau khổ rất là lâu dài. Thì khi mà chúng ta nhìn, ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái hành động bất thiện nó sẽ cho hiện báo nghiệp, rồi sanh báo nghiệp, rồi hậu báo nghiệp. Mà nhất là cái hậu báo nghiệp, quý vị thấy không? Nó dài đăng đẳng, dài đăng đẳng. Đối với Mandika và Mandika, trong quá khứ giết cái con cù, là giết cái con cù vì muốn đãi cho những người bạn chồng mình ăn thịt thôi. Mà hôm đó không có thịt thì phải bắt con cù ở trong nhà để mà giết. Chỉ vì cái số lần mà chết, mà cái số lần mà làm thú, rồi cái số lần mà bị người ta giết chết như vậy, nó nhiều như cái lông của con cù. Một lần đó chúng tôi coi ở trên đài, chúng tôi thấy rằng người ta xấy cái lông của con cù, có nghĩa là người ta dùng cái lông của con cù để mà làm cái chiếc áo mặc. Chúng tôi thấy một cái con cù lông nó quá trời là lông, quá trời lông luôn. Vậy thì cái số kiếp mà mình tái sanh làm cái lồi bàn xanh á, mà nó nhiều như cái lông con cù thì chúng tôi nghĩ rằng không biết đếm nhiêu, không biết đếm nhiêu mà cho nó hết đó. Thành ra quý vị thấy rằng tại sao mà những cái vị sa môn, những cái vị bà la môn, những cái vị thầy cúng hoặc là những chúng sanh phàm phu bị ở trong cung, tại vì sao? Tại vì chưa có liễu chi được cái sự khổ, mà không có hiểu được, không có biết được cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự đau khổ này. Chính vì vậy mà cứ lẩn quẩn ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này hoài. Còn đối với Đức Thế Tôn, đối với Đức Phật, Thích Ca của chúng ta, Ngài đã thấy được, Ngài thấy được tường tận luôn. Chúng sanh đó do cái nghiệp đó, tái sanh về cái cảnh giới đó, hoặc là chúng sanh này đang có mặt ở đây là do cái nghiệp gì ở trong quá khứ, rồi những cái hành động này sẽ đưa chúng sanh đó đến cảnh giới nào, đến cảnh giới nào. Đức Thế Tôn Ngài biết được hết đó. Nhưng mà quý vị thấy nè, Đức Thế Tôn Ngài cái gì Ngài cũng biết được hết, và đối với cái gì Ngài cũng có hết. Nhưng mà siêu mạng Ngài động trừ hết, tham sân si Ngài động trừ hết. Chỉ có cái trí tuệ của Ngài là sáng chói, những cái gì nó thuộc về tam thiên đại thiên, hoặc là những cái gì mà nó thuộc về bên trong bên ngoài thế giới, hoặc là bên ngoài vũ trụ này nữa, Ngài không biết được. Nhưng mà Ngài chỉ đem cái sự mà giảng dạy ra để cho chúng sanh thoát khỏi cái sự đau khổ. Vậy thì quý vị thấy rằng đó là một cái bậc mà thật xứng đáng để cúng dường, thật xứng đáng để mà cúng tế tự đối với những cái bậc mà đã đoạn tận được lậu hoặc, đoạn tận được những cái hữu ái, những cái tà kiến, hoặc là những cái lời nói độc ác, vân vân. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài giảng ngày hôm nay thì đến đây cũng vừa đủ với thời gian, do đó mà chúng tôi xin được thành dứt lời. Với cái phần cuối này, chúng con xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và với cô tu nữ của các vị thiện nam thiện nữ, mong rằng những ngày quý vị được an vui trong giáo pháp Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan thị thọ ảnh đồng đều nhau cả thấy. Xin hồi hướng cái phước này đến tất cả những chư thiên ngự trong mười muôn triệu thế giới cả ba, nhất là chư thiên ngự trong giới thích một chư thiên ngự đại chư vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và trong nhà của quý vị, luôn cả các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Mong các ngài cũng như cái phước này để tăng thêm phần an lạc lâu dài. Và bây giờ thì chúng con chính bạch cái tăng thì chúng con cũng được xuống mít, con không biết hôm nay ai được học. Bây giờ con cũng bị nhiệt than tiếng qua rồi, con không biết là chúng ta sẽ nguyên hoặc sự vụ đại siêu sẽ phát tiếp. Con xin chúc mít Nam Mô Bổn Sư.
tha thuốc lành thai. Sư con kính tri ân đại đức pháp tính rất là nhiều. Con kính thỉnh, bây giờ ở trong diễn đàn có thượng tọa tuệ siêu, thượng tọa tuệ quyền và giảng sư pháp tính vừa giảng bài xong, con kính thỉnh chắc là bây giờ chắc mời, có theo con nghĩ chắc là mời đại đức pháp tính làm lên điều họp chương trình luôn, tại vì trong này bây giờ còn có thượng tọa tại siêu với thượng tọa tự quyền thôi. Đại đức pháp tính rồi, không biết là thượng tọa tự quyền và thượng tọa tại siêu có trước máy không? Lúc đầu giờ thì con nghe dạ thưa, bây giờ đại đức pháp tính đã giảng xong hết rồi thì bây giờ thượng tọa tuệ siêu dạ kính cảm ơn đại đức pháp tính rất là nhiều, xin mời đại đức trở lại diễn đàn, mời đại đức pháp tính cầm mic nha.
Dạ, sao thú. Hôm nay con giảng xong này, tự động con sao thú luôn. Hôm nay thì rất là mừng. Mới đầu khi giảng xong thì không có thấy thần toàn dịch đắng. Nên hôm nay không có biết ai điều họp. Và nghe các vị MC thì nói con lên con điều họp. Mà con thấy các vị giảng sư không có ai đưa tín hiệu gì hết, con không biết là quý ngài có chiếc máy hay không, nhưng mà cuối cùng thì thấy có sư phụ tại siêu, sư phụ đã đưa tín hiệu lên là sư phụ đang ở chiếc máy, nên ra con cũng rất là mừng. Chứ nếu mà cầm mic lên điều hợp mà không có một vị nào thì cũng rất là thực, rất là thực. Bây giờ thì thỉnh sư phụ Quang Thủy thảo luận câu đầu tiên. Qua ở trong cái bài kệ ngày hôm nay đó, là tuy rằng cái bài giảng của con đó, thì ở đây con cũng còn thắc mắc một cái điều này. Ở trong cái bài học ngày hôm nay thì con thấy cái chữ ở trong cái phân đoạn số 472 ở trong Bali vẫn còn giữ cái chữ là phát qua thì ở đây thì có phải là nói về lậu hay không? Vậy nếu mà phân tích cái chữ phát qua là hủ rồi a phát qua lậu hay không, nếu mà phải như vậy thì tại sao không có thấy đề cập đến bốn cái lậu, dục lậu, hủ lậu, tà kiến lậu và vô minh lậu, mà chỉ có đề cập đến cái tham ái trong thiền, tham ái trong thiền. Thành ra con xin thỉnh sư phụ Quan Sĩ giải thích giùm con ở trong cái cụm từ gì đó. Con xin thành kính con thỉnh sư phụ.
Nhiệm vụ của thầy Tổ chánh đang gọi chúng tôi có công việc ở trên học viện. Nên câu hỏi này chúng tôi sẽ trả lời sau khi chúng tôi nói điện thoại xong. Giờ để đứa có tính quan điểm nêu câu hỏi khác cho đệ tử quyền. Câu hỏi này xuất xứ chúng tôi trả lời, chúng tôi trả lời.
Dạ, sa thú sư phụ trực tiếp. Một chút nữa sư phụ trở lại máy thì sư phụ quan trị cho con biết được cái gì. Bây giờ thì con xin thành kính chỉnh lễ đến thượng tọa vị quyền. Vậy thì con xin tiếp tục đặt ra một cái câu hỏi nữa. Cái nhà ở trong cái phân đoạn số 473 có nói về khi sự thiên mạng. Vậy thì ở đây con xin thỉnh thượng tọa thầy quỳ quan trị thảo luận dùm. Do cái vấn đề gì mà hòa tài chúng sanh, mà chúng sanh đó khởi lên cái sự thiên mạng. Có nghĩa là do mình thân cận với những cái người mà thiên mạng rồi lâu ngày mà bị nhiễm, hay là do những cái thường cận nhân duyên, hay là do một cái điều kiện khách quan đó là nên mới khởi lên cái sự kiêu mạn. Con là tính cảnh là thường có thể nguyên quan trị thảo luận gì cũng vậy này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. 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 Dạ, cảm ơn quý vị. Thật tình cái tính lệ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta. Còn cái lệ đến Sư Phụ Thị Siêu, đến Đức Phật tính, đến Đức Mạnh Hành, thật cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong lòng. Thân chào đến quý tôn thần cùng Sư Phụ Tứ. Như cái mạch cái ngày chúng tôi còn thấy quý vị, và thật thì sự sự kia mạng đó, hay là cái sự ngã mạn nó đều xuất phát do cái tâm tham, do cái tham ái của mình, do cái lực lượng so sánh của mình. Ở trong cái tư mạng nó ở trong cái tinh thần, nếu một tinh lực kết lượng nó thì phân tích rất là sâu sắc, nó có chính cách ngã mạn, tức là hơn bằng thua, từ đó mình nhận ra hơn hơn nghĩ bằng hơn nghĩ một hơn nghĩ hơn rồi thua ý thua bằng thì ra thua ý bằng thua ý chỉ thua rồi cũng vậy là bằng ý thua bằng ý hơn thì ở đây chúng ta thấy cái sự tiêu mạng của chúng sinh đó thì thường thường là nó rất ý tiêu mạng để chúng ta có một sự so sánh. Nếu như mình không được cái về sắc diện á thì cũng được về cái tinh thần, hay là về vật chất, hay mà được cả hai, hay là không được cái gì cả thì cũng có cái sự so sánh. Người ta nói rằng là cái gì là tôi cũng có cái sĩ diện, tôi cũng có cái cá tính, cái cá thể của tôi cũng có cái con người của tôi. Cái đó chính tôi thì chính là tất cả. Đó là điều là sự ngã mạn đó. Bây giờ mình nghĩ rằng hơn ý hơn thì nó hợp lý. Cái sự yêu mạn là phải. Mà thua mà nghĩ hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Mình cho rằng mình thua. Nhưng mình sẽ không thua đâu. Đó cũng là một sự so sánh ngã mạn. Rồi mình thua đó. Bởi vì mình nghĩ về đời tại như thế này, tại như thế kia mình mới thua. Và tại mình tự nhiên chẳng qua là mình bệnh, chẳng qua là mình không có được coi như là điều kiện, coi như là nói theo cái điều bắt nhà số bố lần to, hay là không có thân thế hay không có một cái điều kiện gì tốt, vân vân. Thì như thế thì chúng ta thấy là có một sự soi sáng. Ở cuộc đời này, chúng ta thấy đây là một cái sự thật. Chúng ta không bao giờ biết chấp nhận chúng ta xấu quá. Mà xấu thì chúng ta hay làm tốt, mà dốt thì chúng ta hay nói chuyện. Cái câu mà ngạn ngữ của Việt Nam nó cũng rất là hay, xấu là tốt, dốt hay nói chuyện. Mình có sống như thế nào thì cũng làm sao cho tốt. Rồi nếu như mình xấu thì có một cái tục ngữ người ta nói rằng là tất cả những con người không xấu tại không biết làm đẹp, cho nên mình phải tranh thủ làm đẹp. Nếu mình xấu mình phải làm cho mình đẹp, vân vân. Thì cái đó cũng chính là nó tôn tạo, nó đưa lên cho một sự tự ngại của mình thôi, chứ không phải nói là không có một cái giá trị gì cả. Một cái con người, cái chúng sinh đó, thì khi mà không hiểu không biết đó, thì đó chính là cái đau khổ vô cùng. Quả thật mà nói ra, ví dụ bây giờ nó mắng tôi đánh tôi cướp thịt của tôi, ai ông ấp thì đau khổ sẽ không bao giờ vui. Mắng tôi đánh tôi cướp thịt của tôi không ông ấp, cái sự đau khổ đó không ông ấp cái những cái vị đó thì đau khổ sẽ tự vui. Thì chẳng qua đó chính là một cái sự chấp nhận, đó chẳng qua chính là một cái sự tự ái. Mình cảm thấy rằng mình bị xúc phạm, mình cảm thấy rằng mình bị người ta hại mình, vân vân, còn bị người ta tổn thương mình, đó chẳng qua là chúng ta bôi chết cho cái ngã của mình. Nhưng sự thật cái ngã đó là cái gì? Cũng phải cái sự thương hại đó, chính là cái sự coi như là tô son chắc phấn cho cái ngã tâm ái của mình thôi, chứ không là cái gì. Mà chúng ta thấy cái điều kiện đó chính là cái sự so sánh, và điều kiện chính là cái sự tham ái. Và từ đó chúng sinh đau khổ và chết cũng trong cái này. Nhiều khi quý vị biết là chúng ta tôn tạo cái sắc đẹp, chúng ta tôn tạo cái bản chất của mình, mà có đôi khi chúng ta rơi vào chúng ta bệnh hoạn, hay chúng ta bị chết đi cũng có lắm. Thì ở đây trên cái tinh thần của Đức Phật thì tất cả nó chỉ là một cái giả, tất cả nó chỉ là một cái thân không thật có. Và nếu như người mà tu tập, người hiểu biết thì pháp á, thì người ta sẽ né tránh được, sẽ rất là sợ cái gì, sợ sợ cái không thật có của chính nó. Bởi vì tất cả các pháp nó là vô ngã, sắc vi tham mạn nó ta, tất cả pháp nó vô ngã, nó không thật có. Mà do cái sự thiếu suy nghĩ của mình, do cái sự không hiểu biết của mình chấp ngã, mình cho rằng mình thua, mình hơn, mình như thế này thế nọ, không thua rồi cũng cuộc đời này đi qua thôi. Mà cả đời chúng ta cứ thắng cứ thua, cứ như thế. Như chúng ta thấy là khi anh hùng hay là cái tinh thần thượng võ, hay cái tinh thần võ chỉ đạo, hay cái tinh thần của chúng ta thấy nói rằng tức là chết, chứ không thể nào mà mình mất cái danh dự của mình. Chúng ta thấy mình chết chứ mình không thể mất danh dự. Cái đó chính là cái gì? Cái sự tôn tạo cái ngã chấp của mình. Chứ thay vì cái chuyện nó không có đáng cái gì, mà chúng ta thấy lời quá tiếng lại là chút xíu là đổ máu. Thì đổ máu chính là chút xíu là cự cãi, đấu tranh, linh khí miệng lưỡi sức đạnh chưa đủ, xong bắt đầu tới dao, tới mát, tới súng, tới ống, và tới tay, tới chân, vân vân, tất cả những điều đó thì cái sự đau khổ lắm, chứ không là cái gì cả. Mình nó xuất phát từ cái sự thiếu mạng. Bởi vì mình cảm thấy rằng mình là ông, là bà, là cha, là mẹ, là anh, là chị, mà tại sao mình như thế này, hay cả mình là chồng, mình là quyền chủ nhà, mình là như thế này, mình là như thế nọ, hay tôi là vợ, tôi phải được quyền này, tôi phải được quyền kia. Tất cả chúng ta đều có một cái sự chịu mạng, tất cả chúng ta đều có một sự cảm mạng, cảm mạng đều có một sự sống sanh, đều có một sự nghĩ lại. Mà như thế thì chính là chúng ta làm thì chúng ta đau khổ thôi. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta sẽ bị dục thôi thì tất cả rồi thì tiếng nói này rồi nó cũng đi qua. Tất cả cái pháp nó vô thường, tất cả pháp nó khổ không, nó đưa đến khổ não cho mình thì thôi, nhỏ tiếng thì thôi, có nghĩa là cơm sôi bớt lửa. chỉ biết lúc nào mà khê, thì không phải là vợ chồng mà tất cả mọi người cũng vậy, không phải là có tình nghĩa vợ chồng. Chúng ta ở trong cuộc đời này sống với nhau có cái gì cái cũng còn chờ là có chút tình, cũng chờ là chút chút cái lòng nhân. Còn nói tới chúng ta Phật pháp thì chúng ta cũng biết không cái lòng thương của chút chút thì biết thương người. Chúng ta cả mong rằng cuộc đời này đừng có sự thiêu mạnh nhiều quá, thì chắc chắn rằng cái cuộc đời nó sẽ được an vui hơn. Dạ, xin có đôi điều của chị mà như vậy, nhưng nếu có điều thì mỗi phút thì chúng ta cũng thấy rằng năm một thứ hai nữa.
Nhưng mà cũng có thai nha. Sau cuộc đời của Thượng Tọa Tịnh Viên, chúng tôi xin trở lại với câu hỏi mà để Đức Phật Tính nêu lên cho chúng tôi. Chúng tôi chưa trả lời. Trong câu hỏi thì Đức Phật Tính hỏi rằng là ở về đệ 42 có nói đến các hữu lộ, với ai các hữu lộ và lời nói thô ác được đoạn tận chấm dứt. Ở đây quý vị, cái tiếng gọi là hữu lộ sâu qua sâu quá, tức là sâu quá và ăn sâu quá. Pháp lộ ăn sâu quá có bốn, càng nào sâu quá thì dục lộ sâu qua sâu quá là hữu lộ, biết xa sâu quá là tiếng lộ, và biết cha sâu quá là vô minh lộ. Nhưng ở đây trong bài kệ này chỉ nói đến hữu lộ sau bài của quá thôi, lý do tại sao và sau bài của quá hữu lộ đó ở đây ám chỉ cho cái gì? Thưa quý vị, theo tôi chú giải thì chữ sau bài của quá này, sau quá tân hà thàn á, đi cần trí sát sự tâm trí sa hà là ba ra ra, nhưng sau quá sau quá này là để chỉ cho hữu ái, tức là ái cho cái sự tái tâm cái dục cái sắc cái vô sắc, và tham ái đối với thiền là tức là cái sự an vui trong thiền, dính tắc với cái sự an vui thoải mái đó cũng gọi là hữu lậu. Sát sự tâm trí tức là thường trí là lợi tài trí phối hợp trong tâm tham hợp tà. Tà trí này tức là chắc thường còn, đời này đời sau là một, hoặc là thể xác dù cho có tuy hoại nhưng mà cái linh hồn nó sẽ là vĩnh cửu, nó không có tuy hoại. Thì như vậy đó thì gọi là sắc tất biến trí là thường kiến. Như vậy thì ba hữu ái cộng với nhiễm thì là bốn, và thường tiết chất thường tiết vậy là năm. Năm cái này được gọi là sau qua số quá là hữu lậu. Cái danh từ hữu chúng ta xài rất là nhiều nghĩa. Chữ sâu bắc nếu ở trong duyên hệ, ở trong duyên sinh upadana paccaya savo savo paccaya jati thủ duyên hữu, hữu duyên sinh. Thì chữ hữu trong trường hợp này chỉ tâm mắt, sáu mắt tâm mắt, tức là nghiệp hữu, tức là điều kiện dẫn đến sanh hữu, tức là dẫn đến sự tái sanh đó. Mang cái khi mà mang cái thân ngũ quẩn này thì gọi là ngũ quẩn hữu. Nếu mà bị phạm thiên vô sắc thì gọi là tướng quân hữu. Nếu người bị phạm thiên bỏ vô tưởng gọi là nhất quân hữu. Thì như vậy cái thân này cũng gọi là cái thân sanh hữu. Mà nghiệp mà chúng ta tạo ra thiện hay là bất thiện cũng gọi là hữu, nhưng đó là nghiệp hữu. Thì ở trong duyên sinh đó, thì cái chữ pháp quá xài cái nghĩa như vậy đó. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta xài cái khấu quá trong cái khái niệm về sâu qua khấu quá là để chỉ cho tham ái trong, tức là sự mong cầu được tái sinh của dục, mong cầu tái sinh của sắc, mong cầu tái sinh của vô sắc, rồi sự nhiễm đắm sai mê trong thiền lạc, rồi tham chấp về thường trí. Đó là năm cái năm cái pháp gọi là hữu pháp quá, là ám chỉ cái đó thì sau qua sau quá là ám chỉ cho năm điều đó. Và ở đây chúng thì tại sao trong tứ lậu mà ở đây chỉ đề cập đến hữu lậu mà thôi, thì ở đây cũng xin thưa rằng là đối với dục lậu, kiến lậu, thì kiến lộ là ở bậc tu đồng quần đã diệt trừ rồi, đã đoạn trừ rồi. Còn dục lộ là đến bậc tư đà hàm là giảm nhẹ, và an hàm thì đã đoạn tận, an hàm đã đoạn tận rồi. Còn đối với hữu lộ đó thì ở đây một vị bậc tu đà quần tu đà hàm a la hàm vẫn còn cái pháp hữu lậu, tức là vị đó vẫn còn có cái chuyện tham ly tà. Mà tham ly tà đó là tham trong cái sự tái sanh, tham muốn trong cái sự tái sanh, hoặc là cái sự nhiễm đắm ở trong cái sự hạnh phúc của thiền, đúng không? Cho nên là nói đến hữu lậu là một cái thứ phiền não mà không phải bậc hữu học có thể diệt trừ được tất cả. Nếu mà có tâm thì chỉ diệt trừ hữu lậu thuộc về thường kiến mà thôi. Còn ba cái hữu lậu kia, ở bốn cái hữu lậu kia là hữu lậu trong ba cõi, tái sanh, hữu lậu trong cái việc chấp thì là thế, thì chỉ có đến bậc A La Hán mới diệt trừ được. Thành thử ra ở đây khi mà Đức Phật này nêu lên là đối với một vị Phật thì đó chi là ba cái lậu kia, như cả khổ lậu đã đoạn trừ rồi, đã diệt trừ rồi. Cũng như khi mà chúng ta anh nói rằng là một cái người họ học cao đến cái bậc đại học chẳng hạn, thì nếu mà mình tán thán gì đó thì mình nói người đó là có trình độ về toán, giải phương trình vân vân, thì chúng ta khen là khen đến cái cấp đó, chứ chúng ta không thể nói rằng một người lên tới đại học không hỏi là toán cộng trừ nhiêu chia rất giỏi, mặc dù chúng ta khen như vậy là đúng chứ không là sai. Nhưng mà như vậy thì nó không có chính đáng, nó không có chính đáng, bởi vì người ta học đến mức độ đó thì tất nhiên là cộng trừ nhiêu chia người ta đã biết rõ, người ta đã giỏi, chỉ cần nói đến cái nghiệp cái lợi xấu khó mà thôi. Cũng như đây trong trường hợp này cũng vậy, bởi vì khi mà muốn nói đến đặc tính của Đức Như Lai là vị chính đáng nhận đồ cúng dường tế tự, thì Như Lai là ai? Là vị mà đã đoạn tận chấm dứt các pháp hữu lậu, chứ còn vị dục lậu hay là vị kiến lậu thì đến bậc kia đã diệt trừ rồi. Nhưng mà tại sao nói đến vô minh lậu á, thì không đề cập đến ở đây? Thưa vị, đã có một đoạn khác Đức Thế Tôn đã thuyết rồi, cho nên ở đây không còn, không cần phải lặp lại nữa. Mặc dù đến bậc A La Hán chánh đẳng giác thì mới đoạn trừ vô minh, nhưng mà không thể ở đây mà chỉ nói những hữu lậu, là tại vì đã nói được, đã nói ở đoạn trước. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi về cộng trừ sáu ba số quá ở trong bài kệ 42 mà đại đức Pháp Tính vừa nêu. Chúng tôi xin giới thiệu đi, xin kính mời đại đức Pháp Tính trở lại điều hợp thêm một vài câu hỏi nữa. Chúng ta còn 20 phút, chúng tôi sẽ trả lời một câu, thượng tọa Tịnh Nghi trả lời một câu nữa thì hết giờ thảo luận. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú, con xin thành kính tri ân đến sư phụ thầy tiên. Sẵn nhân dịp sư phụ nói như vậy thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ trả lời thêm một câu nữa, rồi sư phụ sẽ đi nghỉ, chứ không thôi thì không thôi thì sư phụ chờ đợi rồi sẽ lâu. Bây giờ thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Con nhớ rằng là đối với những vị mà tu mà để mà đặt thiền á, thì từ những tâm đại thiện mà hợp với trí tuệ thì rồi mới chứng đắc được những cái tâm thiền. Ví dụ như dù cho thiền ở cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc cũng vậy, nhưng mà cũng phải khởi đầu bằng những cái tâm đại thiền học trí. Thì vậy thì tại sao mà khi mà sanh lên trên cõi thiền thì có những vị lại bị hướng vào tà khí ở trong thiền? Vậy thì ở trong cái câu hỏi này đó, thì con muốn hỏi rằng là những vị mà đắc thiền như vậy đó, thì viện nào cũng bị vướng vào cái tà kiến ở trong thiền, hay là chỉ có một số trường hợp, một số vị dính vào tà kiến ở trong thiền thôi, hay là bất cứ cái viện nào cũng bị vướng vào tà kiến ở trong thiền. Con xin tỉnh sư phụ hoàn thiện với thảo luận gì còn là vấn đề nữa. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin phép một phút. Có một cái nghi Phật tử hành 68, hành kèm 68, phát tâm cúng dường xây dựng chùa Tự Giác do chúng tôi làm chủ trì, muốn biết là đọc chúng tôi đọc ở đâu, Phật tử ấy hiện đang ở Sài Gòn, thì ở đây sư cũng báo cho Phật tử biết là hôm nay là ngày mùng 10 âm lịch, còn 8 ngày nữa, tức là ngày 18 âm lịch, thì sẽ đến Sài Gòn và thuyết pháp để dân y chùa Phật Bảo được là Long Quân. Thì nếu mà Phật tử hạnh cần mà có muốn gặp xin Ngư Sư Diệu thì dự lễ dân y ở chùa Phật Bảo rồi sẽ gặp. Cái số tài khoản rồi chút xíu thì tôi trả lời xong câu này, chúng tôi sẽ cho quý vị cái số tài khoản. Quý vị cũng có thể gửi trực tiếp về cái số tài khoản đó ở đây ở tại Diễn Long thì chúng tôi sẽ nhận được luôn. Bây giờ xin được trở lại với câu hỏi. Ở đây thứ gì? Thật sự ra thiền định là một cái thiện pháp báo đại mà hát tập tắc. Và cái thiện pháp báo đại này là do cái sự tu tập về trí tịnh tâm pháp sau hôm nay. Cái bác thì mỗi Phật ngày thường 8 tháng, đó là một trong những đích điểm của vị tỳ kheo tu tập. Chính là thì có nghĩa là vắng lặng năm tiền cái, là tham dục cái, sân dục cái, cạo dục cái, không thì cái phục và quậy đi sáng mới chứng đạt được sơ thì nhị thì tâm thì vân vân. Pháp đây là một pháp hiện, nó không có liên quan đến tập tiến, nhưng mà vì rằng Cái thiền này vẫn còn là thiền thiệt thế lục nhất khả năng. Do đó cho nên nó còn là cảnh phiền não. Mà cảnh của phiền não ở đây tức là cảnh của tham, của tập trí. Nhưng không phải ai đắc thiền, tính thiền cũng khởi lên tập trí đối với thiền. Ở đây quý vị những vị mà họ tu chứng thiền là do vì không hiểu được pháp của Đức Phật, họ không rõ được cái tính chất của pháp vi được vô thường, khổ và vô ngã. Do đó khi mà họ hưởng được cái sự hạnh phúc hay cái sự an lạc của thiền thì lúc bây giờ họ lại có một cái chi kiến sai lầm. Ví dụ họ chấp về cái chuyện pháp thiền như thế, họ nói là đó là niết bàn hiện tại vân vân, thì đó cũng là một chuyện sai lầm. Bởi vì thiền định, nếu là thiền như thế thì nó chưa có, chưa phải là niết bàn, vì an lạc đó nó còn bị mất đi. Ở trong bài kinh Ma Ha Đức Thất Thanh Tát Đại Cổ Quẩn, Đức Phật này có nói về cái sự nguy hiểm của cảm thọ. Thì ở đây Đức Phật này đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề cảm thọ lạc của thiền, đó là vị ngọt. Nhưng mà cảm thọ đó cũng là vô thường, biến hoại, nó diệt mất, thì đó là sự nguy hiểm của cảm thọ. Sự xuất ly của cảm thọ tức là sự từ bỏ, đoạn diệt tham ái đối với thiền, đối với thiền lạc, thì như vậy đó là sự xuất ly. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là nếu như chưa có trang bị đầy đủ những cái chi phí hiểu biết về cái đặc tính của pháp vô vi, thì người này khi mà chứng đạt được pháp thiền, họ có thể họ dính mắt. Cũng chẳng hạn bây giờ chúng ta nói là một người công thành danh toại, người nào cũng có cái sự kiên mạng, thì cái điều đó cũng sai với quý vị. Bởi vì có người họ được thành công ở trong cuộc sống, nhưng mà họ nhận thức được là mình giàu có người giàu hơn, hay mình được nổi tiếng có người nổi tiếng hơn, vân vân. Cho nên người này họ có sự kiên cố, họ không có sự kiên mạng, chứ không phải người nhà giàu nào cũng có cái sự kiên mạng hết. Cũng như thế nào thì ở đây quý vị, chẳng hạn như vị A La Hán ngài có pháp thiền định, nhưng pháp thiền định đối với ngài là một cái pháp hảo, pháp tốt, nhưng mà ngài đâu có khởi những cái sự kiên mạng đối với cái pháp thiền chính, hay là khởi những tài trí của cái pháp thiền chính bao giờ đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là chỉ có những vị đạo sĩ ở trong rừng á, họ tu tập thiền chỉ, họ chứng được pháp thiền, thì họ có thể khởi lên, họ có thể khởi lên cái sự tài trí được, tập tiến đối với pháp thiền được như chấp thường trí. Bởi vì họ thấy hạnh phúc của tài tình danh lợi, của sắc đẹp hay người tôi bị hôi xúc lạc, họ chán quá đi, bởi hạnh phúc nó tạm bợ. Đến khi họ tu tiến thiền rồi đó, lúc bây giờ họ cảm thấy cái hạnh phúc của nội tâm họ mới đạt được, cái họ cho rằng cái đó là trường tồn, là vĩnh hằng, cái hạnh phúc này là tuyệt đối tu cơ. Họ có cái sự chấp tay hiểu lầm như thế, họ không thấy được cái sự vô thường biến hoại của cảm thọ, cho nên họ chấp tay hiểu lầm, thì trong trường hợp nó mới khởi tài trí. Còn như đối với một đệ tử của Đức Phật, dù chưa phải là vị A La Hán đi nữa, nhưng mà vì đã hiểu pháp biết pháp rồi, thì cái việc mà tu tập thiền định đó chẳng qua là để cho tâm này được thuần tịnh, du nhiên dễ sử dụng, khi mà định khó rồi thì sẽ hướng tâm đến thiền quán và đoạn trừ sắc dục hoặc phiền não chi quả, an lạc chi quả giải thoát. Thì chỉ có là như vậy thôi quý vị. Nói tóm lại là không phải ai tu chính thiền định họ cũng trở nên tập khí. Chỉ khi nào cái vị hành giả tu chính thiền định đó không có trí tuệ, không có nhận thức được tam tướng của pháp vô vi thì lúc bây giờ họ mới khó. Một trong hai, một là cái sự ngạo mạn, hai là cái tà kiến, họ mới có hai cái pháp đó thôi. Còn người mà học biết Phật pháp rồi họ có chánh chi kiến thì đối với người này họ không có tà kiến với cái pháp thiền. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính là như vậy. Bây giờ chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Xin thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, xa phú, xa phú, con kính truyền đến ngài sư phụ và thầy rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta còn 8 phút nữa, chúng ta sẽ tiếp tục với Thượng Tọa Tề Nguyên thêm một câu thảo luận nữa. Con không biết là Thượng Tọa Tề Nguyên có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, xa phú, ở trong bài học ngày hôm nay là có nói về cái lời thô ác. Vậy thì con muốn thỉnh Thượng Tọa Tây Nguyên quan hỷ thảo luận dùng vấn đề này. Thường thường nói về những vị sa môn thì biết là hoặc là những vị tu sĩ thì không được nói những lời thô ác, ngay cả những người Phật tử cũng vậy, cũng trong cái phần giới học trẻ không có nói những lời thô ác. Vậy thì có những lúc mà có những lúc mình rầy la một người nào đó, nhất là thí dụ như là những chú sư tiểu đi, đúng không? Vậy thì những cái lúc đó những cái sự rầy la như vậy đó, thì có phải là lời thô ác hay không? Con xin thỉnh Thượng Tọa Tề Nguyên.
Và cái các bạn và người đệ tử, tất cả cái điều đó đều là quốc tế, đều là tạo nghiệp tất. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái tình cái tâm của chúng ta lúc chúng ta bực bội khi mà phải hay khi mà la này, cái đó là bực bội à. Cái điều đó phải nói như vậy à. Cái điều nào phước là phước, cái điều tội là tội. Chứ chúng ta không thể mà chúng ta nói rằng là cái người vừa là bây giờ mình dạy đệ tử mình làm như vậy là đệ tử nó nên người, nên người nó sẽ làm người tốt, nó sẽ không có làm xấu như vậy là cái điều tốt. Chứ ở đây nói trên cái tinh thần đó, nói trên cái tính xã hội, cái tính cuộc đời, nhưng ở trên cái thần đạo của nó là cái tâm. Nếu có tâm như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó là một điều mà có người phải hiểu như vậy thôi. Như điều có những ví dụ, có những cái bất thiện mà trợ bất thiện, bất thiện trợ cho thực hiện cái hoàn cảnh duyên. Cái ngày như từ đó mà khi dùng la này nó là càng là bất thiện, như trợ cho nó được tốt đẹp ở tương lai, thì có thể nói rằng là chúng ta sẽ có một cái tùy duyên chúng ta nhận dạy. Xin có đôi điều trả lời như vậy. Và tiếp theo đến quý vị đọc từ bản kinh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you. thầy ạ. Và kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thầy hữu trí thức tăng ni. Sau đây là phần bản tin. Con xin sám hối với sư vì cái bản tin nó cũng có hơi dài chút. Thành ra con xin lên thẳng để khỏi mất thời gian. Sau đây là phần bản tin. Lá thư trong cùng số 3, pháp lý của giáo hội và ngôi chùa chung. Bản tin do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất văn phòng 2 viện Khoa đạo. Pháp lý của giáo hội và ngôi chùa chung. Lại một tuần lễ vô cùng bận rộn. Từ câu hỏi có thể làm được gì, quý Phật tử nhiều nơi đang bắt tay vào việc tổ chức ghề nghỉ. Những tấm lòng, những bàn tay không phải chỉ cho riêng một địa phương, một tổ chức, mà cho ngôi chùa chung của giáo hội. Chữ chung đó nói lên cả hai phương diện, trụ tự và cụ thể. Mạng mặt của Phật pháp. Phật giáo được truyền đến Việt Nam trước Trung Quốc. Trung tâm Phật giáo lưu lâu ra đời trước ngôi chùa Bạch Mã ở Lạc Yên. Nhiều giai đoạn thăng trầm tạo nên những khúc quanh quan trọng của lịch sử đạo Phật trong lòng dân tộc Việt. Sự tồn tại của Phật pháp là sự hiện hữu của ba kinh tạng được kinh điển vốn và bốn chúng đệ tử Phật. Từ một nền đạo được xây dựng hơn 20 thế kỷ tới phong trào chấn hưng ở tiền bán thế kỷ 20 làm cơ sở thành lập các tổ chức giáo, các tổ chức Phật giáo tại ba miền Bắc Nam Trung để rồi kết hợp thành Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Đó là tiền thân Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Này là Hòa Thượng Thích Tịnh Thiết, từ vai trò chủ của Tổng hội Phật giáo Việt Nam trở thành vị tăng thống đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, là một biểu tượng nấu chiếc dần mặn mặt. Bản hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời năm 1964 trở thành văn kiện quan trọng về cơ cấu tổ chức cũng như về tính đặc thù của đạo Phật Việt Nam, những hy sinh cho sự sống còn của giáo hội. Vận nước tự nhiên hơn nửa thế kỷ qua đã ảnh hưởng không nhỏ sự tồn tại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Từ nỗ lực bảo vệ hiến chương năm 1966 tới bao nhiêu khổ nạn từ biến cố năm 1975. Khi nhà cầm quyền cộng sản đưa ra chính sách gồm tất cả tổ chức Phật giáo thành một cơ chế dưới sự quản trị của Ban Tôn giáo Nhà nước năm 1980, thì chư tôn giáo phẩm dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã khẳng định sự tồn tại của một giáo hội dân lập song thuộc mặt trận Tổ quốc. Thái độ đã đưa quý ngài vào lao tù quản thúc hàng mấy mươi năm sau đó. Vị thế và đường hướng của giáo hội, đặc biệt là lập trường đối với tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân tộc, đã tạo nên bao nghiệt ngã đánh phá từ trong ra ngoài. Xin lỗi quý vị đã ý thức không biết từ sự tay tự nhiên cái nó xin quý vị quan hệ đợi một phút tôi không biết tại sao nó chỉ cục vậy này. Phật giáo được truyền đến Việt Nam trước Trung Quốc. Trong xin lặp lại phần mạng mặt của Phật pháp. Phật pháp. Xin phép để đọc lại phần trách nhiệm của chúng ta. Hiện tình đất nước và hoàn cảnh của giáo hội bắt buộc người Phật tử Việt Nam hải ngoại phải đặt rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của giáo hội. Văn phòng hai viện Hóa đạo và giáo hội các châu, đặc biệt tại Hoa Kỳ, phải theo đuổi những nguyên tắc quan trọng trong hoạt động xưa. Trước hết là tuân thủ sự chỉ đạo của Hội đồng lãnh viện. Phải theo đuổi những nguyên tắc quan trọng trong hoạt động chung. trước hết là tuân thủ sự chỉ đạo của Hội đồng Lưỡng viện trong nước dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Tăng Thống. Một tổ chức mang danh nghĩa của giáo hội mà không thừa hành sự lãnh đạo của giáo hội trong nước là phủ danh vô thực. Xin quý vị nào tiếp theo dùm, như là tôi nó bị phá rồi. Hello cô ạ. Xin cảm ơn quý vị, chị Tăng, con xin đọc lại cái phần post lên của cô Tịnh Hảo. Sự tạo lập ngôi chùa Phật Quang tại miền Nam Cali không còn là một công trình xây chùa bình thường, mà là một khẳng định rõ về nguyên tắc chung, tinh thần chung và trách nhiệm chung của văn phòng hai viện Hóa Đạo và Phật tử Việt Nam.
À, kính thưa chị Tần, kính thưa đại chúng, hình như là cái máy của Vinh Võ Quốc Phi bị một trở ngại gì đó thì tôi xin đọc tiếp nha, không biết là quý vị bây giờ thôi thì không có nói cái phần trên nữa nha. Bây giờ có nghe không vậy, nghe rõ phải không? Bây giờ tôi xin đọc cái kết quả của cái tuần qua thôi nha. Chiều Chủ nhật chiều qua cùng lúc văn phòng 2 nhận hai khoản tiền cúng dường, đầu tiên là 2.000 Mỹ Kim do một Phật tử từ Việt Nam cúng dường do Hòa Thượng Thích Nguyên Lý chuyển giao. Số tiền thứ hai là 50.000 Mỹ Kim do một Phật tử ẩn danh ở Houston cúng dường. Hai con số sai biệt nhưng khó so sánh giá trị. Tất cả là do là ở tấm lòng và đều mang ý nghĩa quan trọng. Một Phật tử tại Pháp gửi cho mượn 10.000 euro với một bức thư ngắn cảm động một ngôi chùa ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ không có trong danh sách liên lạc của giáo hội. Đứng ra tổ chức gửi về số tiền là 4.750 đồng Mỹ Kim. Một gia đình Phật tử ở Montreal, Canada đứng ra ta vận động người thân gửi về cúng dường 1.200 gia kim. Và nhiều nơi nữa, tất cả không vì sự quen biết cá nhân mà vì giáo hội, vì ngôi chùa chung. Chúng ta còn một quãng đường dài để đi, nhưng cần nhắc nhở nhau rằng nếu có một cố gắng nào đó vượt ngoài sự vị kỷ cá nhân và nổi lên được tinh thần trách nhiệm chung với đạo, với đời, thì đây là cơ hội để thể hiện nguyện cầu những tấm lòng cao đẹp của Phật tử bốn phương, là nhân tố chính để ngôi chùa chung của giáo hội được sớm hoàn thành. Đa Lát ngày 2 tháng 10 năm 2014, tùy theo Thích Giác Đẳng. Thưa, đó là cái bản tin ngày hôm nay. Thì theo đây thì lời kêu gọi của Thượng Tọa Thích Giác Đẳng thì thôi thì tất cả quý vị chúng ta ở trong cái room Phật pháp này, các quý vị cũng biết địa chỉ của chùa. Của nếu chúng ta muốn có sự giúp đỡ cho giáo hội để có cái số tiền mua cái ngôi chùa chung thì gửi về cho Thượng Tọa Thích Giác Đẳng cái địa chỉ ở chùa Pháp Luân. Xin cảm ơn quý vị. Chắc là bây giờ chiêu tăng thì ra ngoài hết. Thôi thì cái chương trình cái lớp Phật pháp của chúng ta hôm nay thì đã chấm dứt. Xoa thuốc lành thai. Con Tâm Như thay mặt đại chúng trong room kính thưa ơn chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồn mong đem lại an lạc trong đời sống và cũng đến đại đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Luân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học đều hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-gia. Xin mời cô Tịnh Hảo để kinh dùm nha. Mời cô Tịnh Hảo. Hello, cô Tịnh Hảo có trước máy không? Làm ơn để kinh dùm. Cô Tịnh Hảo ơi. Cô Tịnh Hảo ơi. Khổ là cái máy của tôi đó hả? Cái kinh hồi hướng nó ồn ào lắm. Thôi cô Tịnh Hảo không lên, thôi tôi đọc tiếp nha quý vị. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bút Tha Tham Ma xin phép được đóng room trong vậy. Đi tới, kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bút Tha Gia. Rồi, mời cô Tịnh Hảo.
Con xin hồi hướng phước lành ngài cùng tám giới chúng sanh hồi dừng mẹ đã thấy khổ thân nhân điềm tiền quá tan tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phải tâm hoan hỷ bảo